cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong Luca đoạn 19 mở đầu câu chuyện vui vẻ mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay. Đó là việc Chúa Giêsu vào nhà Sa-chê, một người thâu thuế để dùng bữa. Sau đó, Chúa nói đến ẩn dụ 10 nén bạc. Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem và dẹp sạch đền thờ. Chúa Giêsu đi qua thành Jericho nhìn lên cây sung và thấy Sa-chê. Chỉ có Luca ký thuật lại câu chuyện này. Các bạn để ý và thấy rằng Luca có nhiều câu chuyện nổi bật hơn các sách khác. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ, việc này xảy ra khi Chúa Giêsu đang trên đường đến Jerusalem để chịu chết trên thập tự giá và Ngài đi xuyên qua thành Jericho. Mời các bạn cùng xem trong Luca đoạn 19 câu 1. Được Chúa Giêsu vào thành Jericho, đi ngang qua phố. Luca nói cho chúng ta biết trước đây Chúa Giêsu đi xuyên qua vùng Samari. Sau khi rời đó, Ngài hướng về thành Jerusalem. Có phải Chúa Giêsu tìm con đường ngắn không? Ngài đi ngang qua Jericho vì nơi đó có một tội nhân. Thật ra không phải có một mà có đến 2-3 người tội nhân. Chúa Giêsu đang tìm họ. Nếu chúng ta thiếu lưu ý ở điểm này, các bạn sẽ mất đi trọng tâm của sứ điệp. Jericho là thành phố mà Đức Chúa Trời đã phó vào tay của Giô-sê, và bất cứ ai xây lại thành phố này sẽ bị rủa sả. người xây dựng lại thành phố này trong thời vua Ahab bị rủa sả một cách nặng nề. Trong thời của Chúa Giêsu, thành phố này giống như một nơi nghỉ mát, nơi du lịch. Đó là nơi mà quan thâu thế Sa-chê đang sống và làm việc. Ông bị dân chúng khinh bỉ vì việc làm gian tham của ông. Chúng ta được nói cho biết Chúa Giêsu đi xuyên qua thành Jericho, Ngài đến thế gian này và đi xuyên qua. Ngài không đến để ở trên thế gian này mãi luôn, nhưng để chết thay. Trong khi các bạn và tôi sống trong thế gian này và chúng ta muốn xấu lo hơn, chúng ta muốn ở thế gian này dài hơn. Nhưng Chúa Giêsu đến thế gian này chỉ có một mục đích duy nhất là để chết thay cho tội lỗi của thế gian. Đây là giây phút mà chúng ta thấy cả một bức tranh lớn về sự kiện Ngài đi vào thành Jericho. Xin các bạn đừng bỏ sót điểm này. Chúng ta cùng xem tiếp trong Luca đoạn 19 câu 2. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Có ba điều được nói về người này. Đức Thánh Linh dùng ngòi viết của Luca để nói lại cho chúng ta biết về một người. Trước nhất, ông có tên là Sa-chê. Tên của ông có nghĩa là trong sạch. Các bạn có tưởng tượng được một người nào làm nghề thâu thuế mà trong sạch không? Ông được cha mẹ đặt tên này khi còn là một em bé. Lúc ấy cha mẹ nhìn đến ông với sự ngây ngô đẹp đẽ. Thứ hai, Sa-chê làm đầu bọn thâu thuế. Nếu nói theo ngôn ngữ thời nay, Sa-chê là trưởng ty thế dụ. Đây không phải là điều mà cha mẹ ông mong ước trước đây. Ông là một người đầy tội lỗi, nhưng ông muốn tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba, Sa-chê là người giàu có. Sự giàu có của Sa-chê không phải vì ông được trả lương cao, nhưng bởi vì nhờ vào sự gian lận. Ông rơi vào hoàn cảnh đen tối của đời sống. Ông muốn tìm kiếm ân điển của Chúa và Ngài biết đến tâm tư của ông. Chúa Giêsu đi ngang qua Jericho để cứu người đàn ông này. Ngài muốn đem Sa-chê đến sự cứu rỗi. Kế tiếp chúng ta xem ở trong Luca đoạn 19, câu 3 đến câu 4. Người đó nhìn xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó Đức Chúa Giêsu vì Ngài phải đi qua đó. Ông Sa-chê cố gắng vượt qua mọi trở ngại khi muốn tìm xem Chúa Giêsu, nên cố gắng trèo lên cây sung. Thật không phải dễ để trèo lên cây sung, nhất là đối với một người thấp lùn như Sa-chê. Ông phải nỗ lực đến đổ mồ hôi mới trèo được lên cao và cố gắng ngồi khuất trong những lá cây. Ông nghĩ rằng ông có thể lẩn trốn và yên lặng chờ đợi, vì ông biết chắc rằng Chúa Giêsu sẽ đi qua đó. Chúa Giêsu biết Sa-chê đang ở trên đó, và khi đi ngang qua Jericho, Ngài sẽ gặp ông. Luca đoạn 19 câu 5 ghi tiếp. Đức Chúa Giêsu đến chỗ đó, ngước mắt lên và phán rằng, hỡi Sa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Khi Chúa Giêsu nhìn lên cây sung và thấy Sa-chê, các bạn có thấy một hình ảnh nực cười không? Lúc ấy Chúa Giêsu nói lớn tiếng, Sa-chê, ta muốn gặp ngươi. Ngươi đã cố gắng trèo lên, nhưng bây giờ hãy mau mau xuống. Thú thật với các bạn rằng chúng ta để ý và thấy rằng Sa-chê đã tốn nhiều công sức để leo lên, nhưng không tốn nhiều công để tuột xuống. Thật rất dễ để tuột xuống hơn là leo lên. Chúa nói thêm, hôm nay ta sẽ vào nhà ngươi. Chúa Giêsu đã không dừng lại trong nhà của ông thị trưởng thành phố hay của một người Pha-ri-si. Ngài đã không vào nhà của một người nổi tiếng nào, nhưng Ngài vào nhà của một người thâu thế tội lỗi như là Sa-chê. Chúng ta cùng xem tiếp trong Luca đoạn 19, câu 6 đến câu 7. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lăm băm rằng, người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Giờ đây Sa-chê rất vui vẻ trong dịp đặc biệt này, còn đám đông lầm bầm về việc Chúa Giêsu vào nhà một người tội lỗi như Sa-chê. Có một khoảng thời gian trôi qua, chúng ta không biết là bao lâu. Có lẽ một vài tiếng đồng hồ hoặc một buổi. Sau đó, Sa-chê đi ra trước cửa và tuyên bố với công chúng. Ở trong Luca đoạn 19 câu 8. Xong Sa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng, lạy Chúa, nay tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất cứ việc gì, tôi sẽ đền gấp từ. Có điều gì đó xảy đến cho người đàn ông này. Ông nhìn nhận mình đã cướp giật của nghèo, và ông hứa cho người nghèo phân nửa gia tài mình và bồi thường lại gấp 4 lần những gì ông đã gây thiệt hại. Sa-chê hành động theo lời dạy trong luật pháp của Môi-se, như được chép ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 22. Đời sống bên trong của Sa-chê đã được thay đổi. Chúng ta không được nói cho biết cuộc đàm thoại giữa Chúa Giê-xu và Sa-chê. Có lý do nào đó mà Đức Thánh Linh không cho chúng ta cuộc đối thoại này. Do vậy, thường thường Chúa Giê-xu nói đến 2 điều. Thứ nhất, nhu cầu con người. Và thứ hai, quyền năng đáp ứng của Đức Chúa Trời. Ngài đã không nói cho Sa-chê ông là tội nhân, vì chính ông nhận biết mình là tội nhân. Nhiều người khác cũng nhìn nhận như vậy. Điều mà Chúa Giê-xu muốn nói tỏ tường cho Sa-chê biết rằng, có sự cứu chuộc cho tội lỗi. Chúa Giê-xu nói, Ngài sẽ đến Jerusalem để chịu chết trên thập tự giá, và đó là ân điển cứu chuộc cho Sa-chê. Mời các bạn xem tiếp trong Luca đoạn 19 câu 9. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Sa-chê không bị đẩy ra khỏi ngôi ân điển khi trở thành người thâu thuế. Ân điển được tỏ bày qua việc Chúa Giê-xu hy sinh quyết báo của Ngài trên thập tự giá. Chúa Giê-xu muốn người thâu thuế mà đã bị mọi người ghét bỏ này biết rằng, Ngài đang đi đến Jerusalem và ban ân điển cho ông. Người thâu thuế này quyết định tiếp nhận Đấng Christ và trở nên người mới. Chúng ta cùng nghe tiếp lời của Chúa Giê-xu nói ở trong Luca đoạn 19 câu 10. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Các bạn thân mến, hành động tỏ bày của Sa-chê chứng tỏ ông là người đã được sự thay đổi. Sự thay đổi này không phải bởi qua lời nói mà qua đời sống. Nếu không có sự thay đổi trong đời sống của Sa-chê thì rất khó để nói rằng ông thật sự trở lại đạo. Kinh nghiệm của Sa-chê là sự giải đáp tốt cho những gì mà Gia-cơ đã nói ở trong đoạn 2 câu 18. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Sa-chê muốn bày tỏ đức tin qua hành động. Sa-chê không nói về đức tin, nhưng ông thể hiện đức tin. Sa-chê có những gì mà thế gian đang tìm kiếm. Chúa Giê-xu đến dự buổi ăn với Sa-chê và biến đổi đời sống của ông. Chúa Giê-xu đang đi qua thành phố, thị trấn, làng xã mà các bạn sinh sống, và Ngài muốn vào nhà dự buổi ăn với những ai chưa biết Ngài. Ngài muốn nói với các bạn về linh hồn và sự cứu rỗi của các bạn. Nếu hôm nay Chúa Giê-xu đến nhà và gõ cửa lòng của các bạn có mở ra để tiếp đón Ngài vào không? Tôi tin rằng các bạn đáp ứng lại một cách tốt đẹp. Kế tiếp, Chúa Giê-xu nói ẩn dụ về 10 nén bạc. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 19 câu 11. Họ nghe những lời ấy, thì Đức Chúa Giê-xu thêm một thí dụ nữa. Vì Ngài đến gần thành Jerusalem và người ta tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ hiện ra Ngài. Chúa Giê-xu đang đến thành Jerusalem. Nhiều người theo Chúa và các môn đồ nghĩ rằng Ngài sẽ thiết lập nước thiên đàng trên đất trong lúc này. Nhưng không phải vậy. Chúa Giê-xu đến Jerusalem là để chịu chết. Ngài cho họ biết rằng nước thiên đàng được quản lại. Trong Luca đoạn 19 câu 12, vậy Ngài phán rằng, có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức, làm vua, rồi trở về. Vị thái tử biểu tượng cho Chúa Giê-xu Christ. Ngài nhận lấy nước thiên đàng từ cha Ngài, chứ không phải từ nơi con người chúng ta. Ngài không kêu gọi chúng ta bỏ phiếu bầu cho Ngài. Khi Ngài trở lại lần thứ hai, con người tiếp nhận Chúa Giê-xu hay khước từ Ngài. Ngài đến lần thứ nhất như Chúa Cứu Thế, nhưng khi Ngài đến lần thứ hai, Ngài đến như là một vị vua. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Luca đoạn 19 câu 13 đến 14. Bèn gọi 10 người trong đám đầy tớ mình, giao cho 10 nén bạc và dạy rằng: "Hãy dùng bạc này sanh lời cho đến khi ta trở về." Xong, dân ấy ghét người thì sai sứ đặng nói rằng: "Chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi." Đây là sứ điệp của Chúa Giêsu Christ cho thế giới ngày hôm nay. Khi Đức Chúa Trời sai con Ngài đến thế gian, con người phản đối chống lại Đức Chúa Trời và chống lại con Ngài. Dân chúng không muốn Ngài cai trị chính họ, vì thế họ đóng đinh Ngài. Chúng ta xem tiếp trong Luca đoạn 19, câu 15 đến 17. Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi, trở về đòi các đầy tớ lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng: "Lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi được 10 nén." Chủ rằng: "Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm, vì ngươi trung tín trong việc nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành." Các bạn thân mến, khi Chúa Giêsu trở về thiên đàng, Ngài ban cho các bạn một nén bạc và ban cho cơ hội để sử dụng nén bạc ấy. Các bạn cần trở nên người quản gia trung tín để làm lợi ra nhiều hơn. Có nhiều người làm lợi ra thêm 5 hay 10 miếng bạc, trong khi Chúa đi khỏi, đến lúc Ngài trở về sẽ được ban thưởng cho mỗi người tùy theo sự trung tín của các bạn. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 19, câu 18-27. Người thứ hai đến thưa rằng: "Lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh được 5 nén." Chủ rằng: "Ngươi được cai trị 5 thành." Người khác đến thưa rằng: "Lạy Chúa, đây này, nén bạc của Chúa tôi đã gói giữ trong khăn, bởi tôi sợ Chúa, vì Chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo." Chủ rằng: "Hỡi đầy tớ ngoan ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi biết ta là người nghiêm nhặt, hay lấy trong chỗ không để, gặt trong chỗ không gieo. Cớ sao ngươi không giao bạc cho người hàng bạc? Khi ta về, sẽ lấy lại vốn và lời." Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: "Hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có 10 nén." Họ bèn thưa rằng: "Lạy Chúa, người ấy có 10 nén rồi." Ta nói cùng các ngươi: ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn cổ họ đã có nữa. Còn ngươi, những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây và chém đi trước mặt ta. Các bạn thấy, khi Chúa Giêsu trở lại sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo sự trung tín của họ. Cho nên sự trung tín là điều rất quan trọng cho người quản gia, cũng như cho chúng ta là người phục vụ Chúa ngày hôm nay. Sau khi Chúa Giêsu phán lời đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Thưa các bạn, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Các sách Tin Lành cho chúng ta hình ảnh trọn vẹn việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem một cách khải quát. Khi chúng ta liên kết các sách Tin Lành lại với nhau, biết rằng Chúa Giêsu vào thành Jerusalem 3 lần với 3 ngày khác nhau. Ngày thứ nhất, ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát. Trong ngày đó, không có bàn đổi bạc, Ngài nhìn quanh và rời khỏi nơi đó. Trong Mác đoạn 11, câu 11. Chúa Giêsu vào hôm đó như là thầy tế lễ. Ngày thứ hai, Chúa Nhật, tức là ngày đầu tuần lễ, có nhiều người đổi bạc ở đó và Chúa dẹp sạch đền thờ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 12-13. Ngày thứ hai này, Chúa Giêsu vào giống như là một vị vua. Đến ngày thứ ba, tức là ngày thứ hai, ngày thứ nhì trong tuần lễ, Chúa Giêsu khóc cho thành Jerusalem. Ngài vào trong đền thờ, dạy dỗ và chữa bệnh. Ở trong Luca đoạn 19, câu 41 đến 44 và câu 48. Lần này, Chúa Giêsu vào như một vị tiên tri. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 19, câu 29 đến 34. Đức Chúa Giêsu đến gần thành Bê-pha-dê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là Olive, sai hai môn đồ đi và dặn rằng: "Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, khi vào làng sẽ thấy một con lừa con buộc đó, chưa hề có ai cởi, hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng, sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng, Chúa cần dùng nó. Tôi tin rằng chuyện này xảy ra không phải là một phép lạ như một số người thường nghĩ. Nó xảy ra do sự sắp đặt trước của Chúa Giêsu. Có thể lần trước đây khi Ngài đến Jerusalem đã có dàn xếp với một người bạn của Ngài để mượn con lừa đi vào thành phố và người bạn này đồng ý cho Chúa Giêsu sử dụng trong dịp lễ vượt qua. Vì thế, chủ lừa để sẵn con lừa ở đó trước cửa nhà. Ngài bảo trước các môn đệ lời cần nói khi có người hỏi. Các môn đồ khi đi ra gặp mọi điều Chúa Giêsu đã bảo trước. Và câu quan trọng trong đoạn này là Chúa cần dùng nó. Lời này nói đến thẩm quyền của Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 19, câu 35 đến 38. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu, rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng Ngài lên cởi. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời vì những phép lạ mình đã thấy mà nói rằng, đáng ngợi khen vua nhân nhân Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Đám đông không biết rõ điều quan hệ của hành động này, vì sau đó vài ngày cũng chính đám đông này kêu lớn tiếng lên, đóng đinh Ngài. Ngài chính các môn đệ cũng không hiểu cho đến sau này. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 16, môn đồ vốn không hiểu điều đó, nhưng khi Đức Chúa Giêsu đã được vinh hiển, mới nhớ lại những sự đã chép về Ngài và người ta đã làm thành cho Ngài. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 19 câu 38 đến 40. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng, thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng, ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Việc Chúa Giêsu tình cờ vào thành Jerusalem nhằm giới hạn sự chúa dục của giới cai trị chính quyền La Mã hành động, bởi vì Ngài làm hai việc. Thứ nhất, Ngài tiếp nhận sự tôn kính và sự trung thành của những người theo Ngài. Và thứ hai, Ngài không bảo họ yên lặng. Có điều chúng ta lưu ý, sự vào thành khải hoàn kết thúc ở thập tự giá. Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai cách khải hoàn, như được chép ở trong sách Hebrew đoạn 9 câu 28. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Khi Chúa đến lần thứ hai, Ngài đặt chân trên núi Olive, như được nói tiên tri ở trong sách Sa-chi-ri đoạn 14 câu 4. Sau đó, Ngài vào thành Jerusalem. Đó sẽ là sự vào thành cách khải hoàn. Trong lần vào thành Jerusalem thứ nhất, Ngài chịu chết trên thập tự giá cho tội lỗi chúng ta. Qua sự chết và sự sống lại, Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Kế tiếp, chúng ta nghe lời kỹ thuật về việc Chúa Giêsu khóc cho thành Jerusalem. Trong Luca đoạn 19, câu 41 đến 44. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng: ước gì ít nửa ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày, vì sẽ có một ngày xảy đến cho mày khi quân địch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề, họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Chúa Giêsu nhìn biết trước hậu quả tội lỗi của thành Jerusalem, nên Ngài khóc cho thành này. Lời tiên tri này được ứng nghiệm trong lịch sử. Vào năm 70 sau Công nguyên, hoàng đế La Mã Thutis sang bằng bình địa thành Jerusalem và giết hại dân chúng một cách không thương xót. Số người còn sống lại bị làm cho tản lạc khắp nơi trên thế giới. Kế tiếp, chúng ta thấy đến việc Chúa Giêsu dẹp sạch đền thờ. Trong Luca đoạn 19, câu 45-48. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi, bèn đuổi những kẻ bán ở đó mà phán rằng: Có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày, Ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài, nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ và nghe Ngài nói. Chúa Giêsu dùng lời rất nặng nề để quở trách những người lạm dụng đền thờ Jerusalem để trục lợi. Vì thế, Ngài dẹp sạch đền thờ. Qua hành động này, Ngài chính thức kết thúc chức vụ của Ngài với quốc gia Do Thái. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.